This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM và Hà Tĩnh xin được chào quý vị. Thưa quý vị, thính giả hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh trở lại chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và hiện tại thì người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lai rồi. Đầu tiên xin được hỏi anh Phan Nhật Nam là hôm nay anh có khỏe hay không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín. Mặc dù câu hỏi
rất thường xuyên
cũng lần nhưng cũng tạo nên một cái sự an ủi. Vâng, tôi cảm ơn Hoàng Tín là tôi rất là khỏe so với số tuổi này và chào quý thính giả đang nghe câu chuyện của chúng tôi.
Có một điều feedback đó là khi mà đi bước ra ngoài gặp những anh em và những cô chú này nọ rất lớn tuổi thì được một cái nguồn an ủi thêm nữa đối với lại người lính viết văn Phan Nhật Nam của chúng ta, tức là quý vị bà con đồng hương theo dõi chương trình này rất là nhiều, cũng như là những chương trình mà có sự hiện diện của anh Phan Nhật Nam như là ngày hôm qua chẳng hạn, cũng có rất là nhiều những cái feedback từ những cái người đồng hương của chúng ta sống ở trong vùng mà theo dõi cũng như là nghe cái làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Đó chắc anh theo tính nghĩ thì đó cũng là một trong những cái niềm an ủi, giống như là một cái lời chào hỏi hôm nay anh Nam có khỏe hay không đó mà.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín, cũng mong là như thế.
Dạ vâng.
Chứ nếu mà tiếng nói của mình mà vọng vào và khoảng trống thì nó buồn lắm.
Dạ vâng.
Nhưng cũng mong và được rất là vui khi thấy quý thính giả, quý đồng hương vẫn theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng. Trong cái dạ vâng. Trong tất cả những cái điều mà nhà viết văn người lính viết văn Phan Nhật Nam đã trình bày cho chúng ta, theo như họ tính tiếp xúc được thì họ suy ngẫm rất là nhiều, họ nhớ lại một thuở oai hùng của họ, những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đến gặp trên đường hay hoặc là ngồi nói chuyện bên tách cà phê đó, tâm sự dù cho đó là một người lớn và một người nhỏ, một người già và một người trẻ, nhưng mà mấy chú cũng đã thổ lộ cho Hoàng Tính rất là nhiều về những cái điều mà anh Nam nói ra, mà họ nhớ lại những cái thở oai hùng của họ và họ ngậm ngùi tại sao mình phải tha hương qua đây. Còn nhiều lắm mà Hoàng Tính cũng sẽ hỏi, cũng sẽ làm một cuộc phóng sự nhỏ để mà biết được những cái tâm tình của những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa hiện tại đang cư ngụ sống ở trong vùng này mà chúng ta thường gọi là mấy chú HO đó mà. Đó. Nếu mà mình nói nữa thì phải gọi là nói rất là nhiều lắm. Chú cần nghe hay hoặc là anh Nam cần nghe những cái feedback đó thì thật sự ra thì đó cũng là một trong những cái điều mà mình nói rằng là khi mà mình quạt một cái quạt đi, khi mà trời nóng quá đi mình quạt một cái, mình cần phải có một cái sự mát mẻ, mà bây giờ mình quạt hoài không có thấy mát thì hy vọng là quý vị bà con đồng hương cũng sẽ theo dõi nhiều hơn nữa trong những cái chương trình này nhé thưa quý vị ha. Trở lại tuần này, cái tình hình của hai quốc gia mà có lẽ chúng ta nói cả ngày cũng không hết chuyện bởi vì nó quá bi đát. Tuần này thì xin mời anh Phan Nhật Nam nói tiếp nhé thưa anh. Thì ông cố tổng thống Hoa Kỳ là ông Ronald Reagan đã từng nói như thế này nè quý vị, cũng như là thưa anh Nam: chấm dứt chiến tranh Việt Nam không đơn thuần chỉ là rút quân về nhà là đền là xong. Vì lẽ cái giá phải trả cho cái loại hòa bình đó, nó là ngàn năm tăm tối cho cái thế hệ sinh ra tại Việt Nam về sau, như quý vị đang thấy và đã thấy. Bây giờ thì chúng ta khoan nói về Việt Nam đi. Mặc dù cái câu này nói về Việt Nam, câu này áp dụng cho Afghanistan hiện tại thì anh thấy nó cũng giống không? Và những cái câu hứa cội của Taliban giờ cũng đã phơi bày ngay những cái giờ phút đầu tiên khi mà chúng chiếm đóng Kabul. Cái cuộc di tản của người Mỹ, người Afghanistan, đồng minh rất là hỗn độn. Bởi vì quân đội cũng như là giới chức Hoa Kỳ không có một cái khả năng bảo đảm cho những cái người mà tìm cách chạy thoát và có thể đến được cái phi trường Kabul một cách an toàn. Và quân Taliban đã ngăn chặn, đã đánh đập và thậm chí giết chết rất là nhiều người trong những ngày qua, như quý vị thấy trên truyền thông. Và những cái người mà tìm cách đến phi trường Kabul đó thưa quý vị, con nít thanh thiếu niên rồi đây sẽ có như là con nít thanh thiếu niên ở Việt Nam hay không, sau cái gọi là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chấm dứt chiến tranh của Việt Nam, vân vân. Và hiện tại thì người ta nói rằng là cái vùng đỏ và cái thời gian đỏ đang đến rất là gần để mà chấm dứt đi một cái sự di tản của người lính Hoa Kỳ, để mà di tản những cái gì mà thuộc về Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới, thưa anh Nam.
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý thính giả, mỗi tuần chúng ta có một thời gian ngắn để nói chuyện này, và những câu chuyện này, câu chuyện của trăm năm. Nói chứ trăm năm đó là cái tổng quát, chứ thật ra cũng 40 mấy năm từ Việt Nam. Và bây giờ của ở bên Afghanistan là sau 20 năm, từ năm 2001 đến giờ này 2021. Đúng giờ như ông Reagan nói là rút quân ra khỏi Việt Nam đâu phải đem quân về nghe là xong hết, mà để bao nhiêu sự tăm tối, sự khổ đau, những cái chữ đó là sợ nói không đủ. Nếu lát nữa chúng ta nói câu thứ hai thì những lời của Tổng thống Reagan nói rất là chính xác hiện tại đối với cái tình hình của Việt Nam bây giờ. Trở lại chỗ cái vấn đề của Afghanistan, thì thưa với anh Quảng Tín, chúng ta mỗi tuần có một cái chủ đề và có một chủ điểm để nói về vấn đề đó, thì có đến cái vấn đề hôm nay tôi xin trình bày như thế này. Là ở trong cái thông điệp của ngày 16 đó, ông Joe Biden, Tổng thống Mỹ đã có một cái cáo buộc thứ nhất là ông Tổng thống Afghanistan là tham nhũng, và thứ hai là quân đội đó không chịu tác chiến. Thì thưa, cái sự cáo buộc này nó tàn nhẫn quá và nó vô lý. Vì sao? Vì chúng ta đã thấy từ 1974 về, tôi xin lặp lại câu chuyện hôm nay nhưng mà bắt buộc phải nhắc chuyện ngày trước, cũng cáo buộc Việt Nam Cộng Hòa là tham nhũng. Ví dụ giả sử rằng nó có vấn đề tham nhũng ở Việt Nam và đích danh là ông Nguyễn Văn Thiệu, thế ông Nguyễn Văn Thiệu ông lên ông làm tổng thống, ông lên ông làm chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương từ 1965, chứ đâu phải đến 1975 ông mới cầm quyền. Thì như vậy cái vấn đề nếu ông có tham nhũng thì đâu phải ông có tham nhũng một ngày hai ngày, phải đến 74 ông mới tham nhũng. Ông phải tham nhũng từ trước, và ông tham nhũng không phải là một mình, ông phải có một hệ thống tham nhũng. Tại sao không nói mà đến đêm 74 nó bắt đầu, qua 75 thì khi đó mới bắt đầu để rút chạy. Thì khi theo cách của ông Nguyễn Tiên Hưng là khi đồng minh thao chạy thì khi đó mới bắt đầu là ra vấn đề tham nhũng. Thì cũng bây giờ tương tự vậy, nước Mỹ vào Afghanistan năm 2001, và cái ông tổng thống bây giờ là đã có mấy cái nhiệm kỳ tổng thống của các ông tổng thống khác, và nếu có hiện tượng tham nhũng thì nó phải có hiện tượng tham nhũng từ đâu, nhiều người ở một hệ thống chứ đâu phải một ông tổng thống hiện tại rồi tham nhũng. Vì vậy mà bây giờ ông tham tài thành tựu, đây là sự cáo buộc nó vừa vô lý, nó vừa tàn nhẫn, và nó chứng tỏ một cái quan điểm về chính trị rất là không có một cái cơ sở nào hợp lý hết. Vấn đề thứ hai là vấn đề không chịu tác chiến. Trời đất ơi, là nếu quân lực Việt Nam Cộng Hòa không có tác chiến, không chịu tác chiến thì làm sao mà giữ mẫu thân? Xin nói thật, mẫu thân đến giờ này thì đấy là một sự thất bại về quân sự đối với miền Bắc. Đây là những người của miền Bắc người ta nhận. Đó là ông Võ Văn Kiệt, ông bảo rằng chứ ở Cần Thơ là có đưa 1.000 đại đội đi ra đi về còn mấy chục người à. Rồi đấy, nếu không có quân lực Việt Nam Cộng Hòa không có tác chiến thì làm sao mà có giải tỏa An Lộc, làm sao có dựng cờ trên cổ thành Quảng Trị ngày 16 tháng 9 1972. Và đến cuối cùng là nếu quân lực Việt Nam không có tác chiến làm sao có Trần Thương Đức năm 1006 ở trên đánh trên cái đồi 1062 với 6 tiểu đoàn nhảy dù. Không có, nếu quân lực Việt Nam Cộng Hòa không có tác chiến, làm sao có cái kỳ tích ở trận Long Khánh ngày 20 tháng 4 năm 1975. Thế bây giờ trở lại với quân lực Việt Nam ở bên phía của Afghanistan. Nếu không có sự tác chiến của quân lực, của quân đội Afghanistan, làm sao mà nước Mỹ và đồng minh chịu một cuộc chiến tranh lâu dài như vậy, 20 năm từ 2001 cho đến 2021, mà đến những cái giờ cuối cùng là theo cái kế hoạch của Tổng thống Donald Trump là từ 15.000 người rút còn 2.500, rất là bình an, rất là an toàn, rất là an ninh. Thành thứ hai cái cao mục đó nó vừa tàn nhẫn, không đúng trong thực tế và chỉ là một cái cách tháo chạy trong vấn đề chính trị và trong vấn đề quân sự của tôi. Ngoài ra trong câu hỏi này có một điều mà ngày trước đã đặt ra trong ngày 30 tháng 4 1975, đó là vấn đề nhớ quân lực Việt Nam Cộng Hòa không mã thượng, không anh hùng, dư sức để giữ tất cả những người Mỹ lại làm con tin, bắt buộc nước Mỹ không được tháo chạy trong ngày 30 tháng 4 1975. Cái điều này ông Nguyễn Tân Hưng đã viết ở trong khi đồng minh tháo chạy. Cái điều này người Mỹ cũng đã tiên liệu ra và đã đưa một cái tiểu đoàn thủy quân lục chiến, ít nhất cũng có một đại đội xuống Diego đã làm việc trong cuộc di tản đêm 29 dạng 30. Thành thử bây giờ cái điều này cũng trở lại, nếu quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà không mã thượng, chỉ cần quay súng một cái thì toàn bộ người Mỹ không thể nào di tản ra khỏi Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4 1975 được. Cái điều này cũng có thể xảy ra ở Afghanistan trong những cái ngày vừa rồi, ngày hôm nay. Nếu quân đội Afghanistan không mã thượng mà chỉ cần quay súng lại thì toàn bộ người Mỹ không có thể di tản ra khỏi cái phi trường Kabul. Điều này lịch sử đã có trong ngày 30 tháng 4 1975, và điều này lịch sử đã diễn đến trong hôm nay, chứng tỏ những lời cáo buộc của Tổng thống Joe Biden của trong ngày 16 tháng 8 vừa rồi là một điều không có cơ sở, và đó là một sự tàn nhẫn về chính trị cũng như về sách lược của đối với một đồng minh. Thành thứ thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, lịch sử hôm qua đã cho chúng ta bài học và lịch sử hôm nay cũng cho chúng ta bài học. Và bài học đó nước Mỹ cần, nước Mỹ là trong đó có chúng ta những công dân Mỹ gốc Việt cần phải học để mà áp dụng một cách đúng đắn, hợp lý đối với tình hình bây giờ. Một lát nữa trong câu hỏi thứ hai, chúng tôi nếu có thì giờ sẽ được nói rõ hơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phan Nhật Nam rất là nhiều. Thưa quý vị đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng với lại anh Phan Nhật Nam. Bây giờ thì chúng ta quay sang tình hình ở Việt Nam chút đi. Với cái dịch bệnh tràn lan, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng đã tuyên bố là chống dịch như là chống giặc vậy đó. Bởi vì họ đi chống dịch mà ôm theo súng nữa. Cũng không trách họ đó, bởi vì họ là người lính mà. Bây giờ họ đã thực hiện cái câu mà chống dân như chống giặc. Họ đã đưa quân của Thượng tướng Cộng sản Võ Minh Lương, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của chính phủ, cho biết là lực lượng quân đội sẽ lập những cái đội công tác đặc biệt với sự tham gia của cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên nữa, và vừa làm công tác tuyên truyền vận động rồi giám sát người dân thực hiện nghiêm cái việc cách ly, mà vừa đưa lương thực, thực phẩm, những cái gói an sinh, những cái gói thuốc điều trị đến từng nhà dân. Trong lúc cùng ngày thì cũng đã có khoảng 1.000 cán bộ chiến sĩ từ ở phía Bắc đã lên đường để mà đi vào cái thành phố lớn nhất ở miền Nam, tức là thành phố Sài Gòn, hay còn gọi là thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh gì đó. Dân trong cũng như là ngoài nước cũng đang sôi động về tin này, đang theo dõi từng mọi lúc mọi nơi cũng như là từng giờ từng phút rồi đó. Đối với anh thì anh thấy cái trường hợp này như thế nào, thì mà có rất là nhiều những cái người họ tham gia vào một cái chiến dịch mà phải gọi là cái trận đánh cuối cùng này, thưa anh.
Về anh Hoàng Tín, thật là cũng không biết dùng một cái chữ nào. Chống dịch tức là vấn đề của y tế, vấn đề của xã hội, chứ đâu phải là vấn đề của quân sự và vấn đề chính trị. Mà dùng các cái khẩu hiệu người cách ly người, nhà cách ly nhà, khu phố cách ly khu phố, bây giờ đặt ra vấn đề cách tuyệt đối không được đi ra ngoài thì người ta lấy cái gì để người ta ăn? Vâng, ngoài ra có một điều như thế này nữa mà nó xuất hiện ở trong những ngày vừa rồi, qua cái vụ đưa lính ở Sài Gòn, đưa lính ở miền Bắc vào Sài Gòn thì thấy ra ở ngoài Bắc nó có một cái câu mắng nhất về dân Sài Gòn là ăn mày mà đòi xui đất. Có nghĩa là ở ngoài Bắc chích thuốc của Mỹ, còn ở trong Nam chích thuốc của Sinopharm của Tàu, người ở trong Sài Gòn người ta không nhận. Thì ở ngoài Bắc, ở trên báo chí, ở trong chính trị, ở trong nhà cầm quyền, ở trên đã có bảo rằng là người ở trong Nam là một loại ăn mày mà đòi xôi gấc, là một loại ăn mày. Tôi chưa thấy có một cái đất nước nào mà nó có một cái chế độ cầm quyền, nó có những người dân mà nó phân liệt và nó bất công với chính đồng bào mình. Nhưng đồng bào ở trong Nam bây giờ, đồng bào ở Sài Gòn bây giờ, ở đường Lê Thanh Tông, ở đường Lê Lợi, ở đường Giá, ở đường Tự Do ngày trước, là ai là chính là đồng bào ở ngoài Bắc vào. Mà nếu không phải là đồng bào ngoài Bắc, là nếu đồng bào của Sài Gòn trước đi chăng nữa, thì không phải là đồng bào Việt Nam hay sao? Mà trong khi đồng bào mình đang ở trong cơn thập tử nhất sinh, hạ một câu ăn mày mà đòi xôi gấc. Cái tính phân liệt này ở Đảng Cộng sản ở ngoài Bắc, nó đã thấm nhiễm từ mấy mươi năm rồi. Nhìn người dân, nhìn cái người dân ở vùng khác, không phải là đồng bào của mình, mà đó là những người kẻ thù. Và kẻ thù này bây giờ đang áp dụng cách ly, người cách ly người, nhà cách ly nhà, khu phố cách ly cây phố, bây giờ đặt ra vấn đề. Người ta lấy cái gì người ta ăn, nếu cứ cách ly tuyệt đối như vậy. Ở trong du tuyết chúng ta đã thấy những trường hợp, những người bị bệnh gần chết mà không được di tản ra khỏi nhà. Thì thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, qua cái câu chuyện tôi mới trình bày với cụ, ngoài ra còn thêm có một điều này nữa mà tôi không nhiều tưởng tượng nhưng mà có thể và đang xảy ra, đó là đây là một cái cơ hội để cướp vàng bạc của dân chúng. Thưa tôi nói không có sai, tại vì trong những ngày hôm nay lấy cớ là hết tiền, cho nên các cái dịch vụ chuyển tiền từ ở Việt Nam, từ ở Mỹ, ở nước ngoài về đến Việt Nam thì phải đợi một thời gian rồi nó mới chuyển ra cái tiền Việt Nam. Còn bây giờ người ở trong Sài Gòn muốn đi mua thức ăn thì không có tiền nữa thì phải đi mang vàng. Thì đây là một cái động tác mà người Cộng sản đã áp dụng sau 30 tháng 4 75, là cướp vàng và đổi tiền để cướp tài sản của dân chúng. Tôi không nhiều tưởng tượng đâu, nhưng mà vấn đề này nó đang xảy ra. Đây là người dân cùng cúng hết đường sống phải đi bán vàng, một cái lượng vàng rất nhỏ, một vài chỉ trong một gia đình, để lấy tiền mua thức ăn. Thì đây là một cái lúc mà chính là Đảng Cộng sản ở Hà Nội đang lợi dụng cái cơn tự sinh của người dân để cướp vàng và cướp tiền của dân chúng. Đó là một cái điều thứ mà tôi đã nghĩ ra và tôi sợ rằng đây là một sự hiện thực. Ngoài ra có một cái chuyện cũng xảy ra ở Việt Nam nữa, mà ở trong câu đầu mà anh Hoàng Tín và tôi đã đề cập, đó là cái sách lược của người Mỹ đối với đồng minh có đúng đắn hay không, có trung hậu hay không, có chính xác hay không. Thì đây nó đang xảy ra ở Việt Nam với cái chuyến viếng thăm của bà Kamala Harris, phó tổng thống, và đầu coi như là xuống đến cái vùng Đông Nam Á để chấn an 10 cái quốc gia vùng trong khối ASEAN hãy tin vào Hoa Kỳ nếu có xảy ra, đang xảy ra sau cái vụ Afghanistan. Chắc chắn không ai còn tin với nước Mỹ như ai đã một lần, không ai tin với nước Mỹ sau ngày 30 tháng 4 75 đã rời bỏ Việt Nam, nơi đất nước đã có 58.000 tử sĩ Mỹ để hy sinh thân mạng của mình để bảo vệ cho miền Nam. Thế bây giờ trở lại chuyến viếng thăm của bà Kamala Harris, đã bảo rằng là đây là một cái sự nhắc nhở với 10 nước ASEAN, cái kế hoạch chuyển cục về châu Á, Thái Bình Dương, Indo-Pacific tăng thành tựu, và cuốn chuyến thăm Việt Nam, chuyến viếng thăm Singapore vừa rồi là một cái lời cam kết nước Mỹ. Thưa bây giờ, tôi và anh Hoàng Tín và mọi người tạm tin rằng đây là cái lúc mà chuyện trục về châu Á, Thái Bình Dương sau khi đã rời bỏ vùng Trung Đông, Afghanistan. Thì bây giờ cho là cái điều này có thật, cho rằng cuộc viếng thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris đã đang hiện thực sự cam kết của nước Mỹ ở vùng Đông Nam Á. Thì bây giờ ở Việt Nam đang có xảy ra cái chuyện gì? Đó là báo Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của quân đội và cũng là Đảng Cộng sản. Lớn thứ hai, quan trọng thứ hai, và báo Nhân dân đã đi vào một cái bài xã luận mới nhất, đó là lặp lại cái đế quốc Mỹ xâm lược nước ta là kẻ thù của nhân dân ta. Trời đất ơi, 46 ngày, 46 năm sau ngày 30 tháng 4 75, bây giờ này luận cứ đế quốc Mỹ xâm lược nước ta kể những cái tội ác của đế quốc Mỹ, mà tội ác của đế quốc Mỹ làm sao với 5 triệu liều vaccine, bao nhiêu điều, bao nhiêu viện trợ cho nước Mỹ vào mới tuần trước đây là Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ còn qua thăm Hà Nội, và bây giờ là Phó Tổng thống Mỹ qua đến Việt Nam. Thế mà bây giờ báo Quân đội Nhân dân đưa cái tạo luôn đế quốc Mỹ xâm lược nước ta. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý thính giả, tôi không có thể tưởng tượng ra một cái chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là có thể mù tối, u tối đến như vậy trong cái hoạn Covid-19, là đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo đối với dân chúng nói chung và dân chúng của miền Nam nói riêng, dân chúng của Sài Gòn nói riêng. Thì đối với ở trong chiến trường, đối với trong quan hệ ngoại giao đối với Mỹ thì là một thái độ vô ân, bạc nghĩa và không có một chút nào về gọi là ngoại giao và chính trị. Vì trong giờ phút này mà còn nhắc đến cái chuyện đế quốc Mỹ, vâng, cho đế quốc Mỹ đã xâm lược nước ta, nước ta là cái cách của Hà Nội nói trong những cái thập niên cách đây một nửa thế kỷ, nhưng mà trong như hiện tại nếu không có 5 triệu liều vaccine của Mỹ thì cái bộ chính trị, người dân ở Hà Nội, cái Đảng Cộng sản ở Hà Nội chích bằng cái gì vào ở trong người để mà ngừa cái Covid-19, và trong khi đó thuốc Sinopharm của tàu chỉ là một thứ phế phẩm và dân chúng ở miền Nam đã vất đi. Anh Từ, thưa với anh Hoàng Tín, thưa quý vị, chúng ta đang nói chuyện ở Afghanistan bị tháo chạy, rồi chúng ta kéo lại ở Sài Gòn với cái chuyện dịch, rồi chúng ta từ chuyện dịch biến qua chuyện Kamala Harris thăm viếng Sài Gòn và bị một cái phản ứng là cái bài xã luận của báo Quân đội Nhân dân. Tôi xin mở một hoạt đơn để nói rõ rằng những điều trên báo Nhân dân, những điều trên báo Quân đội Nhân dân không phải là ý kiến riêng của một ban biên tập đó, không phải ý kiến riêng của một cái người viết bình luận đó, nhưng đó là phản ánh ý kiến chung của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, của Ban Tuyên huấn Trung ương. Cho nên đấy là ý kiến chung, ý kiến cuối cùng, ý kiến chỉ đạo của Đảng Cộng sản. Có nghĩa là đến giờ này người ta vẫn còn bị một cái áp lực rất nặng, và cụ thể từ Bắc Kinh là chối từ cái sự giúp đỡ của nước Mỹ qua cái chuyến viếng thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris. Hiện tại chưa có một cái cơ quan ngoại giao nào, chưa có một hoạt động ngoại giao nào mà nó u tối, nó phi lý và nó vô ân, nó bạc nghĩa bằng cái chế độ ngoại giao của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đảng Cộng sản ở Hà Nội.
Dạ vâng, cảm ơn anh Văn Phan Nhật Nam ngày hôm nay đã đến với chương trình lịch sử và thời sự. Mặc dù chỉ có hai câu hỏi thôi mà chúng ta cũng đã biết được rất là nhiều những cái thông tin cũng như là những cái ý kiến của anh trong những cái vấn đề mà chúng tôi vừa mới nêu lên trong chương trình lịch sử và thời sự cùng với người viết văn quân đội Phan Nhật Nam. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng. Cảm ơn anh Phan Nhật Nam rất là nhiều đã nhín chút thời gian đến với chương trình này, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau với nhiều những cái đề mục hấp dẫn hơn và thời sự hơn nhé, thưa anh, và xin được mời anh gửi lời chào, thưa anh.
Cảm ơn anh Hoàng Tín, cảm ơn quý thính giả đã nghe câu chuyện của chúng ta. Câu chuyện này không phải là câu chuyện riêng của thông tin viên Hoàng Tín và người tham dự chương trình, mà đây là những vấn đề của chúng ta, những nỗi đau của chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Hẹn gặp anh trong lần sau. Và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Lịch sử và Thời sự. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau.